cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1185, bị Diệp Ca nhập, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, Khổng Gia Minh, em biết không? Diệp Hoàn Hoàn, đạo diễn của Phi Thường Đột Kích à? Diệp Mộ Phàm gật đầu, không sai, chính là ông ta. Mới vừa rồi đạo diễn Khổng gọi điện thoại qua, nói là trên tay có một kịch bản, vô cùng thích hợp với Cung Húc và Lạc Thần, muốn mời hai người bọn họ cùng đóng phim. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, cảm thấy hứng thú mở miệng, thật sao? Kịch bản gì, phim chiến tranh của đạo diễn Khổng ngược lại cũng không tệ. Diệp Mộ Phàm nhấn một cái lên điện thoại di động, chính em xem đi, đây là kịch bản sơ lược mà bên kia vừa gửi tới. Kịch bản là do Trịnh Huy viết, anh đã xem sơ qua nội dung, có cảm giác cũng rất khá, tạo hình nhân vật cũng rất thích hợp với Cung Húc và Lạc Thần. Một bên, Cung Húc, Lạc Thần cùng Đường Tinh Hỏa thấy Diệp Mộ Phàm đem kịch bản cho Diệp Hoàn Hoàn xem, chỉ cho là cô bé cảm thấy hứng thú đối với những chuyện trong giới giải trí, ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều. Diệp Hoàn Hoàn rất nhanh đã đem nội dung của kịch bản sơ lược nhìn lướt qua. Như thế nào, không tệ chứ, Diệp Mộ Phàm mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, ngay sau đó mở miệng. Kịch bản cũng không tệ, bất quá, không thích hợp để Cung Húc và Lạc Thần quay. Tại sao, Diệp Mộ Phàm không hiểu, lại là tổ hợp sĩ quan và hoàn khố, na ná với sinh tử một đường rồi. Một lần là kinh điển, lặp lại lần thứ hai cơ bản không có khả năng vượt qua, ngược lại dễ dàng ghim chết hình tượng cố định của diễn viên, sẽ bất lợi cho bọn họ khi đóng những loại nhân vật khác sau này. Em ngược lại thật ra cảm thấy, với tình huống bây giờ của Cung Húc và Lạc Thần, đã có thể thử nghiệm đột phá từ một loại nhân vật hoàn toàn bất đồng. Nhất là Lạc Thần, thực lực của cậu ấy vậy là đủ rồi. Diệp Mộ Phàm ở bên cạnh lắng nghe, đối với lời Diệp Hoàn Hoàn nói hoàn toàn không hề phản đối, vậy anh từ chối nhé. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu từ chối đi, cảm ơn lời mời của đạo diễn Khổng, thuận tiện có thể hỏi thăm thử bộ Lửa Rừng mà đạo diễn Khổng cùng Phạm Khải Hoa sang năm chuẩn bị quay. Nhân vật nam chính của bộ phim này rất thích hợp với Cung Húc, có lẽ có thể có cơ hội hợp tác. Diệp Mộ Phàm, ok, anh biết rồi, sau khi dạ tiệc kết thúc anh liền đi trả lời. Nghe Diệp Mộ Phàm trao đổi cùng Diệp Hoàn Hoàn, biểu tình mê luyến nữ sắc của Cung Húc dần dần thay đổi, về sau, càng ngày càng cảm thấy không đúng. Chuyện này, hắn làm sao lại cảm thấy khí chàng này, khi Mứt Hoa nhỏ nói chuyện với Diệp Mộ Phàm lại kên thuộc như vậy. Cung Húc theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Thần ở bên cạnh, sau đó đọc được từ trong mắt của Lạc Thần ý tưởng giống nhau. Cung Húc hạ thấp giọng mở miệng nói với Lạc Thần, tên ngốc. Cậu có cảm thấy hay không, khí chàng của Mứt Hoa nhỏ mới vừa rồi khi nói chuyện. Thật giống như Diệp ca ca. Lạc Thần gật đầu, là rất tương tự. Cung Húc, nào chỉ là tương tự, quả thật là y như bị Diệp ca nhập có được hay không? Không chỉ là thần thái, cách nói chuyện còn có sự am hiểu đối với hắn và Lạc Thần như vậy. Thêm vào đó, thái độ của Diệp Mộ Phàm đối với nàng, làm sao cứ thấy có gì đó sai sai. Tình huống này là thế nào? Diệp Mộ Phàm bên kia vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện với Diệp Hoàn Hoàn, còn có đại lão hữu ước bên kia lại gọi điện thoại tới. Thằng nhóc con họ Hầu kia, lại còn có mặt mũi. Góc truyện audio.com, mời chúng ta tham gia số tiếp theo. Ngoài ra, nhiệt huyết đại mạo hiểm trước buổi lễ trao giải hủy ước hiện tại lại lật kèo, nói cái gì mà bọn họ vừa rồi gọi nhầm số. Diệp Hoàn Hoàn, hai cái này bỏ qua đi, không tham gia. Còn có đơn vị nào khác liên lạc không? Diệp Mộ Phàm mở điện thoại di động ra đưa tới. Đương nhiên là có, trước mắt đã liên lạc chúng ta có mấy chỗ này, em xem một chút đi. Diệp Hoàn Hoàn từ trong số đó chọn ra hai tiết mục giải trí, gật một cái, hai cái này cũng không tệ, để cho Cung Húc và Lạc Thần tự chọn một trong hai cái để tham dự đi. Cách chương.